Matthew chương 7 câu 21 tới câu số 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Lạy Chúa, chúng con đọc những lời này và thấy thật sự run sợ. Xin Chúa giúp chúng con sửa soạn tấm lòng mình để có thể lắng nghe sứ điệp của Chúa và suy gẫm những lời này cho mỗi chúng con. Xin chúng con nghe hiểu lời Chúa và có đáp ứng phải lẽ. Xin Chúa dạy dỗ mỗi chúng con từ người nói đến người nghe. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cứ mời Thánh an toàn. Thưa Hội Thánh, Matthew chương 7, câu 21, câu 23 vẽ nên một bức tranh, một hình ảnh mà tôi gọi đây là một bi kịch, một thảm kịch của những người nghĩ rằng mình được vào thiên đàng nhưng thực tế rất đau xót bởi vì tưởng được mà không. Thực chất của việc họ làm tưởng thật mà giả. Thực sự trong mối liên hệ của họ tưởng quen mà lạ. Còn gì bi thảm hơn khi nghĩ rằng mình có tất cả nhưng thực ra chẳng có gì cả. Còn gì bi thảm hơn khi nghe Chúa phán với chính mình rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Lời Chúa buổi sáng hôm nay thật sự là một cú sốc thuộc linh, là một sự cảnh tỉnh cần thiết cho mỗi một chúng ta. Đây là bài thứ 22 trong loạt bài giảng Hiến chương nước trời sự bình thường mới. Và đây là bài kế cuối cùng trong loạt bài này. Chúng ta học về những lời dạy của Chúa để biết cách thế nào bước vào và bước đi trong nước trời. Thì tại đây Chúa nhắc nhở, Chúa kêu gọi và có một sự cảnh tỉnh cho những người đang nghe những lời này và cho chúng ta. Hiến chương nước trời có 9 bộ luật, mỗi chương có 3 bộ luật: luật thỏa vui, luật trách nhiệm, luật thẩm quyền, luật thành tâm thể hiện, luật tích trữ an toàn, luật tâm linh an bình, và trong chương 7 luật tự xét khiêm hạ, luật trình dân nhu cầu, luật tương lai bền vững. Thì trong những câu cuối đây, từ câu 13 tới câu 29, đây luật tương lai bền vững, nói về một tương lai ở trong nước trời, một sự chắc chắn mà Chúa hứa ban những người tin thật sự. Trong chương 7 câu 13 tới câu 14, không phải con đường nào cũng dẫn đến thiên đàng. Câu 15 tới 20, không phải mục sư nào cũng thật sự giảng dạy để chúng ta có thể đến được thiên đàng. Và hôm nay, không phải tín hữu nào cũng được vào thiên đàng. Câu 21 đến câu 23. Not every road leads to heaven. Not every preacher guides to heaven. Not every Christian or church member goes to heaven. Không phải con đường nào cũng dẫn đến thiên đàng. Không phải mục sư, giáo sư nào cũng giảng dạy để đưa người khác có thể vào thiên đàng. Không phải tín hữu nào cũng được vào thiên đàng. Và đây là một cú sốc lớn, một sự nhắc nhở rất là cần thiết cho chúng ta. Và trong bài thứ ba này, không phải tín hữu nào cũng được vào thiên đàng. Và đó là bi kịch. Bi kịch tại cổng thiên đàng. The tragedy at the gate of heaven. Matthew chương 7 câu 21 câu 23. Những lời Chúa nói đây thật sự là một cái cú sốc dành những người đang nghe lời Chúa, thính giả lúc đó và cho Hội Thánh Chúa ngày hôm nay. Vì Chúa không nói về những người vô thần, những người không có tín ngưỡng, những người ngoại giáo, những người tà đạo hay là bội đạo, nhưng mà đang nói về những người có đạo, có tôn giáo, những người xưng mình là tín đồ Cơ Đốc, những người đang đi theo Chúa, những người sốt sắng cho công việc Chúa. Đây là những người mà môi miệng họ xưng nhận họ là Cơ Đốc nhân, họ làm công việc Chúa, nhưng cuối cùng Chúa phán rằng ta không biết các ngươi, hãy lui ra. Đây là những người nghĩ rằng mình được cứu, được vào thiên đàng, có một chỗ dành sẵn cho mình. Nhưng rồi lời Chúa nói rất rõ: không. Đây là những người tự dối mình, có một ảo giác cho vấn đề hệ trọng nhất trong cuộc sống. Và những câu cuối của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi này trong bản tuyên ngôn nước trời này rất quan trọng, rất cần thiết. Và buổi sáng hôm nay trong thời giờ chúng ta suy gẫm với nhau chỉ 3 câu. Và trong 3 câu đó chúng ta sẽ thấy được 3 bức tranh hay là 3 sự mô tả của bi kịch trong ngày phán xét. Và chúng ta cần phải tra xét chính mình, tra xét đời sống của mình, đức tin của mình, để biết chắc rằng mình được cứu, để biết thật chắc rằng trong ngày cuối cùng tại cổng thiên đàng đó, chúng ta sẽ không phải nghe những lời mà Chúa phán. Chúng ta học với nhau 3 điều. 3 sự mô tả trong ngày phán xét dành cho tín đồ hữu danh vô thực. Tưởng được mà không, tưởng thật mà giả, tưởng quen mà lạ. 3 câu và 3 điều. 3 depictions of the tragedy on Judgment Day for nominal Christian. Nominal Christian, Christian in name only, hữu danh vô thực, tức là chỉ có tên, có thể có tên trong danh sách nhưng mà thực chất thì không có. There is no admission, no authenticity and no association. Trong tiếng Anh hơi khó hơn để có thể match với tiếng Việt, tôi dùng 3 chữ này để thấy cái thảm trạng, cái bi kịch ở đây. No admission at the gate of heaven, no authenticity in the work of heaven, no association with the Lord of heaven. Tưởng được mà không, tưởng thật mà giả, tưởng quen mà lạ, và đó là bi kịch. Trước hết, tưởng được mà không, câu 21, no admission. They think that they have access but being denied. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Chúa Giêsu đang nói với những người nói rằng lạy Chúa. Cái sự lặp lại này nó là một sự nhấn mạnh, nó là một sự nhiệt thành, một sự nóng cháy, một sự sốt sắng của họ. Lord, Lord. Và cũng có thể chỉ là một cái lời lặp, lặp đi lặp lại trên môi miệng, nhưng mà tấm lòng thì xa cách. Từ Chúa ở trong nguyên ngữ để kurios, một chữ rất là quen thuộc, một chữ rất là quan trọng để tỏ lòng tôn trọng với một người chủ, và dùng để nói về Chúa. Và người Do Thái đây là chữ mà dùng để chỉ về Đức Chúa Trời. Trong bản Kinh 70 khi mà dịch tiếng Hy Lạp của Cựu Ước thì họ dùng chữ này, nói về Đức Chúa Trời, nói về danh xưng cho Đức Giê-hô-va, cho Yahweh. Đây những người biết Chúa Giê-xu là ai, họ biết Chúa là ai, họ gọi Ngài là Chúa, họ xưng Ngài là Chúa. Đây những người mà trong câu tiếp theo đó là họ nói tiên tri, họ đuổi quỷ, họ làm phép lạ trong danh của Chúa. Nhưng mà điều đó chưa đủ. Nếu chúng ta chỉ xưng nhận Chúa trên môi miệng mình nhưng mà tấm lòng cách xa Chúa thì không có ý nghĩa gì cả. Nếu không thật sự để Chúa làm chủ, điều khiển đời, cuộc đời của mình, và nếu không làm theo lời Chúa, thì đây là dấu hiệu của một sự thiếu thành thật, thiếu lòng thành, the lack of sincerity. Chúa nói không phải những kẻ nói rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo. Cần phải có lòng thành và cần phải làm theo. Môi miệng của họ tuyên xưng danh Chúa mà tấm lòng xa cách Chúa. Lời Chúa trong tiên tri Esai chương 29 câu 13 đã nói điều này về dân sự Chúa khi xưa. Dân này chỉ lấy môi miệng mà tới gần ta, lấy môi miệng tôn ta mà lòng chúng nó cách xa ta lắm. Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ chương 15 câu 8 cũng trưng dẫn lời của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đó để nói về những người Pha-si, những người gọi là giả hình. Họ lấy môi miệng mà thờ phượng Chúa nhưng tấm lòng xa cách. Tấm lòng xa cách. Sứ đồ Phao-lô gọi đây là những người bề ngoài giữ sự nhân đức, giữ hình thức của sự tin kính, nhưng mà chối bỏ quyền phép của sự tin kính đó. Chỉ bên ngoài mà thôi. Là con dân Chúa, chúng ta phải xưng nhận Chúa là Chúa. Nhưng vấn đề là thế này. Tất cả những người được vào thiên đàng sẽ gọi Ngài là Chúa, nhưng không phải tất cả những người gọi Ngài là Chúa sẽ được vào thiên đàng. Vì thấy sự khác nhau phải không ạ? All true Christians will say Lord, Lord, but not all who say Lord, Lord are true Christians. Tất cả những người vào thiên đàng, những con dân thật Chúa sẽ xưng nhận Ngài là Chúa, nhưng không phải ai gọi Ngài là Chúa đều là những con cái thật của Chúa. Bởi vì thực sự ma quỷ cũng có thể xưng nhận điều đó. Trong Ma-thi-ơ chương 8, quỷ lọt trong một trang sẽ thấy điều này. Hai người quỷ ám đến trước mặt Chúa, xưng nhận Ngài là con Đức Chúa Trời. Và trong phần kinh thánh song song của Mác và Luca cho biết rằng họ sắp mình trước mặt Chúa trong sự thờ phượng, trong sự thờ lạy đó. Họ biết chương trình đoán phạt của Chúa trên họ nó chưa tới giờ của chúng tôi, chưa tới kỳ. Họ biết Chúa có thẩm quyền để đuổi chúng ra khỏi, có thẩm quyền để đưa chúng vào trong bầy heo, vân vân. Biết tất cả về Chúa đó. Nhưng mà ma quỷ có vào thiên đàng không?
Không.
Biết Chúa chưa đủ. Gia cơ cũng nói điều đó phải không? Ma quỷ biết Chúa và nó run sợ. Nhưng mà nó không có đức tin của việc làm. Bởi vậy Gia cơ kết luận đức tin đó là đức tin chết, không cứu được. Bởi vậy chúng ta phải cẩn thận. Biết Chúa nhưng phải có việc làm, phải làm theo ý muốn của Chúa. Bởi lời Kinh Thánh nói là chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng, nhưng như kẻ làm theo lời của cha ta ở trên trời mà thôi. Phải có sự thành tâm và phải có sự thuận phục. There must be sincerity and there must be submission. Sincerity and submission. Phải có lòng thành và có sự làm theo. Phải có sự thành tâm và có sự thuận phục. Phải làm theo ý muốn cha ta trên trời. Động từ làm theo ở đây trong nguyên ngữ thì hiện tại để nói tới một cái hành động liên tục, thực hiện an ongoing thing, liên tục, một cái nếp sống của cuộc đời, a practice of life. Người và nước Đức Chúa Trời là người có một nếp sống vâng phục, có một đặc tính thuận phục theo lời Chúa. Bài thánh ca chúng ta quen thuộc lắm mà tôi rất thích là tin cậy vâng lời. Lời bài hát như thế nào quý vị? Tin cậy vâng lời, nào còn cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Tin cậy mà không vâng lời thì mình chỉ một nửa thôi. Và thật sự như Gia Cơ nói không có lợi gì cả. Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Phải tin cậy vâng lời. Trong Luca chương thứ 6 câu 46, Chúa đặt một câu hỏi rất là quan trọng, thấu đến tấm lòng của những người nghe lúc đó. Chúa nói sao các ngươi gọi ta là Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán. Và tôi nghĩ lời đó cũng dành cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay phải không ạ? Quý vị xưng nhận Ngài là Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta hát to God be the glory, vinh hiển quy về Chúa. Nhưng cái vấn đề quan trọng là chúng ta có làm theo lời Chúa không? Bởi vì nếu không thì bi kịch của những người này tại cổng thiên đàng cũng là bi kịch của chúng ta. Tưởng được mà không, tưởng được vào nhưng mà không. You think that you are be admitted but no, you be denied. No admission, no access. Ở trong Cựu Ước, vua Sau Lơ là vua đầu tiên. Ông bị chối bỏ, ông bị Chúa từ bỏ bởi vì thiếu sự vâng lời. Và lời Chúa và tiên tri Samuel nói với ông rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên địch. Làm theo những nghi thức tôn giáo, đến thờ phượng dân của lễ. Chúng ta ca hát thờ phượng dân hiến, đó là những nghi thức tôn giáo. Nhưng mà nếu không làm theo Chúa thì không ích lợi gì cả. Chúng ta xưng nhận Chúa cho lời nói chưa đủ. Nếu chúng ta chối bỏ Chúa trong lối sống, we often confess Jesus as Lord with our lips but deny him with our lives. Xưng nhận Chúa trên lời nói nhưng mà trên lối sống của mình cần phải thể hiện, cần phải làm theo. Thử dành một phút về suy nghĩ, có gì trong đời sống chúng ta đang thiếu vâng lời Chúa không? Có điều gì Chúa đang dạy dỗ, những lời mà chúng ta được học trong năm tháng dài mà chúng ta chưa làm theo không? Chúng ta cần phải tra xét. Lời Chúa kêu gọi chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại. Hãy giữ ngày nghỉ làm đến ngày thánh, một cái điều rất là cơ bản thôi. Nếu chúng ta bỏ qua điều này thì chúng ta đã vi phạm lời Chúa rất rõ ràng. Chúng ta nói Chúa nhưng mà không làm theo. Lời Chúa kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng của mình, trong sự dâng hiến, trong sự giúp đỡ những người xung quanh. Kêu gọi chúng ta hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Chúa Trời đã tha thứ chúng ta trong Đấng Christ. Rất nhiều những sự dạy dỗ. Và trong bài giảng trên núi chúng ta đã học, đang học với nhau những bộ luật đó, có rất nhiều điều. Xin Chúa giúp cho quý vị và tôi, để rồi chúng ta thật sự làm theo lời Chúa. Để rồi bi kịch của người nghĩ rằng mình được vào thiên đàng mà không vào được không phải là bi kịch cho chúng ta. Trên thế giới thống kê nói khoảng chừng 1/3 dân số thế giới là những người tin nhận Chúa. Ở đất nước Hoa Kỳ này họ nói khoảng 50%. Nhưng thưa quý vị, không phải tất cả những người nói Chúa là được vào thiên đàng, phải không? Không phải là những người nào nói Chúa được vào thiên đàng. Và chúng ta nghĩ rằng bao nhiêu phần trăm trong những con số đó thật sự là những người được cứu và được vào thiên đàng? Con số sẽ đông hay ít? Nhiều khi chúng ta tự hào đất nước Hoa Kỳ là có rất nhiều những người tin nhận Chúa, đất nước của Cơ Đốc giáo. Thì đó là vấn đề nguy hiểm. Một cái ảo tưởng thuộc linh, spiritual illusion, deception. Mình nghĩ rằng mình được vào nhưng không. Trong bài giảng trên núi, những câu trước đó chúng ta nhớ Chúa nói sao? Về đường hẹp và đường rộng. Trên con đường hẹp đó có bao nhiêu người? Ít. Nhưng đường rộng là có lắm kẻ vào. Và những con người đó sẽ đi vào sự hư mất. Con số sẽ không nhiều. Và chúng ta cần phải cầu nguyện, tra xét đời sống mình, để mình ở trong cái số ít đó, ở trong cái thiểu số đó. Hãy gắng sức vào cửa hẹp. Phải cố gắng. Đây là vấn đề mình nghĩ rằng dễ dàng đâu. Nhờ sức của Chúa và sự thuận phục làm theo lời Chúa. Cái hình ảnh thứ hai mình thấy ở đây, cái sự mô tả thứ hai của bi kịch, không phải chỉ tưởng được mà không, mà thứ hai là tưởng thật mà giả. Tưởng thật mà giả. No admission and secondly no authenticity. No admission at the gate of heaven and no authenticity in the work for heaven. Câu 22. Ngày đó sẽ có nhiều người, chúng ta thấy nhiều người, nhiều người sẽ thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Ngày đó là ngày nào? Matthew, hay nói chính xác hơn, chính Chúa Giêsu cũng dùng cái thuật ngữ này ở trong Matthew chương thứ 24 câu 36 để nói về ngày đó, tức là ngày Chúa tái lâm, sự trở lại của Chúa, sự phán xét của Chúa. Và trong văn mạch của Matthew chương 24-25 có kể một câu chuyện mà quý vị còn nhớ, chúng ta học với nhau trong kỳ trại với chủ đề là tỉnh thức đó. 10 người phụ dâu thì có 5 người dại, tức là 5 người thiếu sự sẵn sàng để đón Chúa trở lại. Họ cũng là người đồng trinh như 5 người kia, cũng là những người phụ dâu, nhìn bên ngoài giống như nhau, cũng có đèn nhưng mà đèn lại không có dầu. Đó là vấn đề bên trong. Và khi Chúa đến thì họ chạy đi mua dầu, và khi mà họ quay trở lại là cửa đã đóng, nước thiên đàng đã đóng, họ ở phía ngoài bàn tiệc của nước trời. Và Kinh Thánh cho biết rằng họ khi gõ cửa thì họ cũng kêu rằng: lạy Chúa, Lord, Lord. Cũng giống như những người trong Matthew chương thứ 7 là đây. Và lời Chúa trong Matthew chương 24 nói rằng: ta không biết các ngươi đâu. Cũng giống như câu 23 tại đây: ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là ngày của Chúa. Ngày đó là ngày như vậy. Chủ đề của hội đồng năm nay, sách Joel cũng nói về ngày Chúa Trời. The day of the Lord. Ngày của sự đoán xét. Ngày Chúa trở lại. Những người không thuộc về Chúa, thật giả sẽ phân minh. Chiên dê sẽ được tỏ bày. Người công bình, người không công bình sẽ thấy rõ ràng. Những sự giả hình, những sự mạo xưng sẽ bị phơi bày ra. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta, nhiều như số đông trên con đường rộng, bước vào cánh cửa rộng và dẫn sự hư mất đó. Nhiều người sẽ đến. Đây là đa số. Ngày đó những tín đồ giả, hay những tín đồ mà gọi là hữu danh vô thực, có tiếng nhưng mà không có miếng. Đấy, chữ mình nghe rất là nặng, nhưng mà thật sự lời Chúa nói về những con người này sẽ đến và nói rằng: lạy Chúa. Đây là những tiên tri giả, là sói trong lúc chiên. Trong những câu trước đó mà chúng ta học ở trong câu 15 đó, Chúa nói hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, nhưng bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Nhìn bên ngoài thì không biết được, nhưng bên trong đó là vấn đề. Thật giả sẽ phân minh. Tưởng thật mà giả, tưởng rằng những việc mình làm cho Chúa là có giá trị, nhưng thực ra vô ích, không có ý nghĩa gì cả. No authenticity in their work of heaven. Mà lời Chúa nói rằng họ làm gì? Họ nhân danh Chúa trong lời nói và trong việc làm. In their works and in their works. Truyền bá đạo Chúa, trừ quỷ, thực hiện phép lạ. Đây là những điều họ làm. Và họ làm trong danh Chúa, 3 lần lặp lại như vậy, trong danh Chúa. Để nói đây là những người thật. Chúng tôi là những người thật sự thuộc về Chúa, chúng tôi thật sự đi theo Chúa. We are legitimate followers trong danh Chúa. In the name of the Lord, nhân danh Chúa để giảng dạy, để đuổi quỷ, để làm phép lạ. Tất cả những cơ đốc nhân thật sẽ nói lạy Chúa, lạy Chúa. Thì xưng nhận Ngài là Chúa, nhưng không phải tất cả những người xưng nhận như vậy là cơ đốc nhân thật. You can talk Christianese, nói ngôn ngữ người cơ đốc đó. Nhưng mà học ngôn ngữ cũng đâu khó, phải không? Mình làm được, mình đắc trước được. Và mình nhiều khi lầm tưởng thật giả, đó là cái bi kịch. Sẽ có một thời điểm nào đó, hoặc đến ngày phán xét cuối cùng, thật giả sẽ tỏ bày, sẽ lộ ra. Có một chỗ ta cần phải giải thích chỗ này. Như vậy cái việc mà họ rao giảng đây, công việc quyền năng hay là kết quả này, họ làm là như thế nào? Đây là những người nhân danh Chúa để đuổi quỷ, để giảng dạy, để làm phép lạ. Nhưng mà câu tiếp theo cho biết rằng Chúa nói rằng hãy lui ra khỏi ta những kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi bao giờ. Tại sao? Có ba cái sự giải thích. Thứ nhất, có thể những người này là giả, nhưng mà họ làm những điều này thật sự trong năng quyền của Chúa, sự cho phép của Chúa. Trong Kinh Thánh ta thấy điều đó. Chúa dùng những người không tin Ngài để có thể rao giảng lời Chúa, nói tiên tri về Chúa. Ví dụ như tiên tri Ba-la-am là một người vì tiền bạc, là một người được coi như là không phải lính đánh thuê, nhưng một người tiên tri được thuê đi để rủa sẻ dân sự Chúa. Nhưng mà Chúa dùng ông để rồi có thể nói tiên tri và chúc phước dân sự Ngài. Dân Số Ký chương 23. Judas Iscariot chẳng hạn, chúng tôi biết rằng ông không được sự cứu rỗi bởi vì lời Chúa nói rõ về cái sự hư mất của ông. Nhưng mà khi Chúa sai các sứ đồ ra đi trong sự rao giảng, trong sự đuổi quỷ, thì ông là một những người đó. Mà trong khi mà Chúa nói một trong các ngươi sẽ chối ta, thì các sứ đồ cũng không ai biết hết. Nếu mà hỏi, ồ đúng rồi, ông Judas mỗi lần ông đi ra là không có kết quả hết, phải là ông thôi, không có, họ không biết, không ai ngờ được. Bên ngoài giống nhau và những điều họ làm giống nhau. Vua Saul cũng vậy, từng nói tiên tri nhưng không vâng lời Chúa. Thầy tế lễ Ca-i-phê cũng vậy, Chúa cũng đặt lời Chúa để rồi nói những lời tiên tri. Đó là giải thích thứ nhất, có thể Chúa cho phép bởi quyền năng của Chúa. Cái sự giải thích thứ hai đó là bởi quyền phép của ma quỷ. Những kẻ rao giảng, những kẻ làm những phép lạ này bởi quyền phép hay quyền lực của ma quỷ. Trong Ma-thi-ơ chương 24, câu 24, lời Chúa cũng cho biết, vì sẽ có nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, và nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Họ có thể làm điều đó, dấu lớn phép lạ họ có thể làm được, nhưng trong quyền lực của ma quỷ. Kinh Thánh cho biết, Công Vụ chương 19, 7 con trai của Sê-va, Kinh Thánh gọi là đây các thầy trừ quỷ mạo danh Đức Chúa Giê-xu. Họ trừ quỷ và họ mạo danh Chúa. Và Kinh Thánh ghi là một lần á, là quỷ vạch mặt ra và nói rằng ta biết Đức Chúa Giê-xu, ta biết Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Rồi quỷ ám xông vào đánh đuổi đến nỗi họ bị trần truồng bỏ chạy đầy thương tích. Tê-sa-la-ca nhì chương 2 nói rằng kẻ nghịch cùng luật pháp sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và các việc kỳ nhố giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ dành những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được sự cứu rỗi. Ma quỷ làm được điều đó. Công Vụ chương 8 nói về thuật sĩ Simon làm ma thuật và khiến mọi người kinh ngạc bởi quyền lực của ma quỷ. Thứ nhất là Chúa cho phép quyền lực của Chúa, thứ hai là quyền lực ma quỷ, và thứ ba thì thực sự đây là những điều giả trá, những cái điều giả trá, giả mạo. They are simply fake. Và thật sự quý biết có những người làm những điều đó giả mạo, chữa lành nhưng mà thực sự không có lành. Ví dụ như hai cái tay đây, một tay ngắn tay dài, nó giờ đã bằng nhau rồi ha. Đó là giả mạo thôi, có nhiều cái lắm. Tôi nói cho vui, nhưng mà đó là những lý do mà thầy giải thích tại đây. Dù gì đi nữa, mình biết rằng công việc của họ ở đây, lời Chúa nói là không có giá trị, không có ý nghĩa gì cả. Và câu tiếp theo ngày đó là những việc làm gian ác, không có ý nghĩa trong giá trị, không có ý nghĩa trong nước trời, không được nhìn nhận, bởi vì họ không phải những tiên tri thật, họ không phải là những tín đồ thật, họ không phải là những giáo sư thật. Và cái bi kịch ở đây đó là như vậy, tưởng thật mà giả, việc làm của mình không có giá trị. Và ngày phán xét sẽ có nhiều người ngạc nhiên sững sờ vì wow, ông mục sư rất là nổi tiếng, trên truyền hình mỗi lần mở lên là thấy tên ông, thấy những người rất là nổi tiếng, nhưng mà sao không có trên thiên đàng. Và thật sự đó là một cái sự bất ngờ lớn trên thiên đàng, quý vị sẽ thấy. Trong ngày phán xét, những người này sẽ biện hộ và nói rằng lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm phép lạ sao? Mà Chúa sẽ nói rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Và đó là bi kịch. Đó là bi kịch. Điểm thứ ba mình thấy tại đây, Những người nghĩ rằng mình vào thiên đàng, nhưng mà thực tế đau xót là tưởng được mà không. Thực chất của việc họ làm tưởng thật mà giả, và thực sự cái mối liên hệ của họ đó, tưởng quen nhưng mà lạ, tưởng có liên hệ nhưng mà lại không có. Đó là điểm thứ ba ở đây. Tưởng được mà không, tưởng thật mà giả, tưởng quen mà lạ. Câu số 23. No admission, no authenticity and no association. No admission at the gate of heaven. No authenticity in the work of heaven. No association with the Lord of heaven. Không có mối liên hệ với Chúa của thiên đàng. Những công việc của họ trong thiên đàng không có giá trị thật sự và không được vào cổng thiên đàng. Câu 23 này. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Hãy lui ra khỏi ta. Chúa nói ta không biết các ngươi bao giờ. Tức là không có liên hệ. Tưởng quen mà lạ, tưởng gặp nhau là biết. Anh la gì? Có bây giờ gặp cái trường hợp đó chưa? Gặp một người mình tưởng quen quen, nói chuyện hóa ra là họ không biết mình, họ không nhớ mình là ai hết. Tại đây, lời Chúa nói rằng khi ấy, tức là trong ngày phán xét, lúc đó Chúa sẽ tuyên phán. Chữ phán đây nó một sự công bố rất là công khai, publicly. Mọi người sẽ nghe và biết rằng ta không biết các ngươi bao giờ. Chúa đó không biết, không nghĩa là Ngài không nhận ra họ. Ngài không biết họ là ai, bởi vì Chúa đóng toàn tri. Và Chúa nói rằng ta biết việc làm các ngươi, những kẻ làm gian ác, Chúa biết. Nhưng mà Chúa biết này là gì? Chúng ta đã học với nhau nhiều lần biết rồi. Trong nguyên ngữ tiếng Hy Ba, hay trong cái cách thuật ngữ, cách dùng của người Do Thái, biết này nó là mối liên hệ rất là thân mật, rất là gần gũi. Khi mà nói rằng Cain biết vợ mình và rồi bà mang thai, thì vấn đề biết này là nói tới cái mối liên hệ gần gũi như vợ chồng với nhau, sự ăn nằm với nhau. Biết là như vậy. Khi Mary nói tôi chưa biết người nam nào mà rồi mang thai Chúa Giêsu, biết là như vậy. Trong mối liên hệ rất là gần gũi, rất là thân mật. Chúa nói ta không biết người, ta không mối liên hệ với người, không có một sự gần gũi, một sự thân mật nào cả. Chúa không có mối liên hệ gần gũi với họ, mà họ cũng chẳng có mối liên hệ gần gũi với Chúa. Chúa nói ta không biết các ngươi như là môn đồ của ta, ta không biết các ngươi như những người đi theo ta, ta không biết các ngươi trong cái phương diện các ngươi là con cái của ta. Và những người này cũng vậy nữa, họ thật sự không biết Chúa như là Chúa là chủ để sống mình, không biết Chúa như là đấng đã cứu rỗi mình, không biết Chúa như là đấng mình sẽ vâng phục, không biết. Timothy nhì chương 2 câu 19, lời Chúa cũng nhắc nhở chúng ta điều đó. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng, đây sự xác nhận rất rõ ràng, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Lại rằng phàm người kêu cầu danh Chúa thì tránh khỏi sự gian ác. Hai vế của câu Kinh Thánh này cho thấy hai điều thấy rõ ràng trong câu Kinh Thánh này, phải không? Những người thuộc về Chúa, Chúa biết có mối liên hệ với Chúa. Và những người thuộc về Chúa này sẽ không làm những điều gian ác lối sống của họ. Bởi vì Chúa nói tại đây, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là những người thiếu một lối sống công bình và thiếu liên hệ cho Chúa. They're lacking a righteous lifestyle and lacking a relationship with God. Thiếu một lối sống công bình, thiếu một mối liên hệ với Chúa. Đây là người mình không phải gọi là bị đánh mất sự cứu rỗi. Không phải, nhưng thật sự họ chưa có sự cứu rỗi từ ban đầu. Thi Thiên thứ nhất, câu 6 cũng nói điều này. Đức Giê-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác là bị diệt vong. Những người thuộc về Chúa, Ngài biết. Chiên của Chúa nghe tiếng Chúa, biết Chúa, và Chúa biết. Chúa nói hỡi kẻ làm gian ác, who practice lawlessness. Chữ này nghĩa là vô luật. Và động từ kẻ làm gian ác đây là trong cái thì gọi là hiện tại phân từ, present participle. Nó là một hành động thường xuyên liên tục, một lối sống thiếu đạo đức, không công chính. Đây là những con người vô luật, evil doers, những người làm việc ác. Đây là những người có thể gọi là phục vụ Chúa, nhưng mà lần trước chúng ta học với nhau xem trái biết cây. Đây là sói trong lúc chiên, sẽ nhận biết được ai là những người không vào thiên đàng. Những kẻ làm gian ác trong lối sống của họ. Bông trái sẽ thể hiện bông trái của Thánh Linh. Chúng ta nói với nhau rồi, trái đức tính, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Trái đức tính, trái đức tin phải thể hiện rất rõ ràng. Đây là những người chưa được xưng công bình, chưa được huyết Chúa thanh tẩy tội lỗi. Mình có nghĩ là mình cũng là tội nhân phải không? Nhưng cái vấn đề khác nhau đó là cái lối sống chúng ta có chìm đắm ở trong tội lỗi hay không. Quý vị và tôi, chúng ta vẫn phạm tội, tôi vẫn phạm tội. Chúng ta làm gì khi phạm tội? Cũng trong bài giảng trên núi này, Chúa dạy chúng ta là hãy đến với Chúa và cầu nguyện xin tha tội lỗi cho chúng con. Nhưng mình đến với Chúa cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, mỗi ngày thì vấn đề ăn năn với Chúa cũng vậy, mỗi một ngày hứa với Chúa, nhận biết tội lỗi của mình, thánh linh Chúa cáo trách, không sống trong tội lỗi nữa. Vấn đề của những người này là họ chìm ngập trong tội lỗi và vẫn sống một lối sống tội lỗi, một lối sống thiếu công bình. Bởi vậy họ không thể có mối liên hệ với Chúa. Tự quen nhưng mà lạ, tới cổng thiên đàng không ai nhận ra mình hết. Ở trên đất ai cũng biết mình hết. Mỗi lần mở TV ra thấy mặt ổng, thấy làm công việc rất là nhiều, nhưng mà ta không biết các người bao giờ. Cảm ơn Chúa, chúng ta có thể đến với Chúa. Mỗi chúng ta là những tội nhân, mà lời Chúa nói rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình và tha tội chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Gian nhất chương 1 câu 9, đấy là ân sủng của Chúa, sạch tất cả mọi sự gian ác. Và đây là cơ hội mà chúng ta phải đến với Chúa, tra xét mình, cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi con, để rồi mình được trở thành, mình được một lần nữa xác nhận rõ ràng chỗ đứng chúng ta trong nhà của Chúa, là con cái của Chúa, là con đến với cha thì được đưa vào nhà rất là dễ dàng, rất là dễ hiểu. Còn người lạ làm sao vào được, làm sao vào nước thiên đàng được? Nếu muốn liên hệ chúng ta với Chúa mà có thể thưa Chúa là lạy cha chúng con ở trên trời, con sống cho danh cha, cho nước cha, cho theo ý muốn của cha, con cầu nguyện xin cha tiếp trợ đời sống con, xin cha tha thứ tội lỗi con, xin cha dẫn con đi trong đường công bình. Nếu muốn liên hệ chúng ta với Chúa như vậy thì chúng ta là con cái Chúa, thuộc về Chúa. Chúng ta không trọn vẹn nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta được cứu bởi vì Chúa trọn vẹn. Không phải bởi chúng ta là ai nhưng bởi vì Chúa đã làm gì. Không bởi vì chúng ta làm gì, bởi vì Chúa là ai. Ngài là cha chúng ta, những người thuộc về Chúa, chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Trong Gia Cơ hồi nãy tôi nói đó, hình ảnh những người nói là mình có đức tin. Gia Cơ nói như thế này, chương 2 câu 14: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng đức tin đó cứu người ấy chăng? Về đức tin của một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Và cái tin thật này Chúa, tin cậy Chúa thật sự. Tít chương 1 câu 16, lời Chúa nói: Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Tít chương 1 câu 16: Xưng mình biết Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, nhưng việc làm chối bỏ Chúa. Lời nói và lối sống không đi đôi với nhau. You don't walk the talk. Và Chúa phán hãy lui ra khỏi ta. Đây là một chữ, một cái câu mà không ai chúng ta muốn nghe phải không ạ? Mình về nhà mình mà ai nói mình đuổi mình ra khỏi nhà là mình buồn lắm rồi đó. Mà tưởng tượng trong ngày cuối cùng về nhà cha trên trời, đến nước thiên đàng, tại cổng thiên đàng, Chúa phán chúng ta là ta không biết ngươi là ai hết. Hãy lui ra khỏi ta. Đây là thảm trạng. Đây là bi kịch. Đây không phải vấn đề đơn giản đâu. Lui ra khỏi Chúa là đi đâu? Không vào thiên đàng thì đi đâu? Thê-sa-ca nhì chương 1 câu 9: Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa. Away from the presence of the Lord. Xa cách mặt Chúa đó là sự chết. Ở ngoài Chúa đó là sự chết. Adam và Eva khi phạm tội đã chết bởi vì phân cách khỏi Chúa, bị ra khỏi vườn. Ma-thi-ơ chương 25 câu 41 Chúa phán: Hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta. Cũng cái cụm từ này, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Hồ lửa đời đời, sự chết, sự hư mất. Buổi sáng hôm nay tôi nói về thiên đàng, nhưng vấn đề quan trọng đó là chúng ta biết rằng có địa ngục. Bi kịch tại cổng thiên đàng, tưởng được mà không, tưởng thật mà giả, tưởng quen mà lạ, thì sẽ phải lui ra khỏi Chúa và bị quăng vào hồ lửa đời đời trong sự chết, sự hư mất. Và đây là vấn đề mà chúng ta cần phải tra xét. Đây không phải vấn đề chuyện là đơn giản, chuyện bình thường. Câu hỏi là ai được vào thiên đàng? Những người làm theo lời Chúa. Chúa nói rất rõ, những kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời, những người có một lối sống công chính, tôn cao danh Chúa. Và những người không vào thiên đàng là những người sẽ vào địa ngục. Rõ ràng. Mà ai là người vào địa ngục? Là những người không làm theo lời Chúa, không vâng lời Chúa. Là những người nói lạy Chúa, lạy Chúa, nhưng mà không làm theo ý muốn Chúa. Quý vị nghĩ rằng mình sẽ ở chỗ nào? Nếu ngày hôm nay trong thời giờ này Chúa trở lại, nếu ngày đó Đức Kinh Thánh đang nói là ngày hôm nay, là chiều nay, là 10 phút nữa, thì chuyện gì xảy đến đây? Ở tại cổng thiên đàng đó chúng ta sẽ khóc lóc, sẽ đau đớn, hay chúng ta sẽ vui mừng? Bởi vì Chúa nhận ra chúng ta và nói rằng: ồ, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, con đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập con coi sóc nhiều, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa. Tại cửa thiên đàng Chúa giang tay đón chúng ta về với Chúa. Hay là tại đó Chúa nói rằng: con lã, ngươi lã, hãy lui ra khỏi ta. Đó những lời rất đau xót mà chúng ta hay bất cứ ai phải nghe ở trong ngày cuối cùng, trong ngày phán xét. Và đó là khi nào? Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Khi nào chúng ta nhắm mắt lìa đời? Có người ở tuổi 100, có người ở tuổi 20, có người ở 30, có người ở... mà không biết bất cứ khi nào, phải không ạ? Bất cứ khi nào chúng ta phải sẵn sàng. Phải sẵn sàng. John Newton, tác giả bài Thánh Ca Ơn Lạ Lùng, ông nói thế này: khi vào trong thiên đàng sẽ có ba sự ngạc nhiên lớn đối với tôi. Thứ nhất là thấy những người mà tôi không nghĩ thấy mặt ở đó, thì vào thiên đàng tôi lại thấy. Sự ngạc nhiên thứ hai đó là không thấy những người mà tôi nghĩ rằng sẽ có mặt trong thiên đàng. Thì sự ngạc nhiên thứ ba đó là thấy rằng tôi có mặt ở thiên đàng. Đó là ơn lạ lùng. Quý vị nhìn quanh mình đi. Ước mong trong ngày đó chúng ta thấy mặt nhau ở thiên đàng. Nhưng mà lời Kinh Thánh nói không phải những kẻ nói rằng lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu. Đây là con đường hẹp. Đây là con đường hẹp. Con đường khó đi. Hãy gắng sức vào cửa hẹp. Vì cửa rộng và đường khoảng khoát sẽ dẫn vào sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Nhưng đường hẹp và cửa chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Đó là số ít. Sự ngạc nhiên lớn chúng ta trong nước thiên đàng đó là những người mình nghĩ rằng sẽ có mặt thiên đàng lại không thấy. Những người mình nghĩ là không vào được đó, những người mình nghĩ rằng đời sống anh ông mới tin Chúa mà sao giờ vào thiên đàng lại có mặt. Bởi đức tin nơi Chúa, bởi sự vâng lời Chúa. Và cảm ơn Chúa hơn hết khi ta có mặt thiên đàng, mình nói rằng đây là ân sủng của Chúa. Amazing grace. Ơn lạ lùng của Chúa. Bởi vì quý vị tôi không ai xứng đáng hết. Nếu mà nói ai xứng đáng vào thiên đàng á, thì không ai xứng đáng. Chúng ta xứng đáng do lửa địa ngục, cho sự hư mất đời đời. Nhưng cảm ơn Chúa, sự chết của Chúa cho cái thập tự đã cứu chúng ta, ban ta sự sống trong Chúa Jesus Christ. Chúng ta được cứu. Tôi muốn kết luận để quý vị suy nghĩ một điều này thôi. Tại sao có nhiều người rơi vào trong cái bi kịch này? Tại sao có nhiều người rơi bi kịch này? Như lần trước tôi đặt câu hỏi tại sao có nhiều người đi vào con đường rộng đó. Tại vì cái label trên cái con đường nó không bao giờ ghi là đường này sẽ dẫn sự hư mất. Con đường rộng dễ đi, thoải mái quá, đi sao cũng được, đi xiên đi vẹo cũng được hết. Và mình ở trong cái ảo tưởng thuộc linh, mình có một sự an ninh giả tạo, a false assurance. Mình nghĩ rằng ô, tôi nhớ có một lần tôi đã cầu nguyện, mục sư nói lặp lại theo tôi, và mình nói rồi mục sư nói ô, welcome, mọi người vỗ tay mời. Và thật sự quý vị, cái đó là rất là nguy hiểm. Cái lời cầu nguyện đó không cứu ai hết. Lời cầu nguyện đó cũng như là nó là lạy Chúa không cứu được mình đâu. Nó là một lối sống trung tín theo Chúa, làm theo lời Chúa. Nó cứu chúng ta. Và tất nhiên không phải bởi chúng ta nữa, bởi Chúa, ân sủng của Chúa. Nhiều người trong sự an ninh giả tạo đó nghĩ rằng tôi đã làm phép báp têm rồi, phải không? Năm 13 tuổi làm phép báp têm, một sự nhúng với nước, ôi xong rồi, mình cứu rồi, khỏe rồi. Bây giờ muốn làm sao làm rồi, Chúa cũng tha thứ thôi. Ân điển của Chúa dư dật rồi, Chúa cũng sẽ vớt mình lên. Không có. Nhiều người lầm tưởng như vậy và rồi đối diện với cái bi kịch tại cổng thiên đàng. Một vấn đề khác nữa là thiếu sự tự xét. Lack of self-examination. Thiếu tra xét đời sống mình mỗi ngày. Đó là lý do mỗi lần dự tiệc thánh mình nhớ có một câu nói đi, nó lạ là gì? Phải tra xét chính mình để rồi xứng đáng ăn bánh uống chén đó. Đó là cơ hội mình cầu nguyện xin Chúa tha thứ, để mình một lần nữa nhắc nhớ sự liên hiệp mình với Chúa, thuyết Chúa thanh tẩy tội lỗi mình, đem vào trong gia đình của Chúa và trong thân thể của Chúa. Ở trong Côn Tô Nhì chương thứ 13 câu 5: anh em hãy tự xét xem mình có đức tin không. Anh em có nhận thấy Chúa cứu thế sống trong anh em và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải? Tự xét chính mình. Nhiều khi mình lầm tưởng lắm, mình tưởng là mình ngồi trong ghế nhà thờ, mình cầm kinh thánh, mình hát thánh ca, mình dâng hiến, mình tự động là người tin Chúa. Không có. Mình ra ngoài gara, mình ngủ ngoài gara, mình sẽ không phải trở thành chiếc xe. You leave the garage, you don't become a car. You go to church, you don't become a Christian. No, không phải như vậy. Đó là cái vấn đề. Mình phải tự xét chính mình, đời sống mình. Nhận biết Chúa là cứu thế. Không phải sinh ra cho mình biết Chúa là mình được cứu. Không phải. Không phải mình lớn lên từ nhỏ, gia đình ba mẹ đi nhà thờ, mình đi nhà thờ, mình cầu nguyện, mình dâng hiến, mình làm tất cả nó mình được cứu. Không. Phải xác nhận rất rõ quý vị ơi. Để rồi trong ngày cuối cùng tôi phải nói điều này, có thể quý vị buồn thì không sao. Nhưng mà trong ngày cuối cùng không ai phải bị sốc, một cú sốc thuộc linh, để rồi nghe những lời mà Chúa phán rằng ta không biết các ngươi. Bởi vì lối sống, bởi vì việc làm chúng ta thiếu sự vâng phục. Và tôi nói để rồi mỗi chúng ta nhắc nhở nhau trên hành trình thuộc linh nhờ ơn Chúa. Đây là ân sủng của Chúa, sự ban cho của Chúa. Việc làm không cứu chúng ta. Không nghĩ rằng mình làm điều ác nhưng mình có làm những điều thiện là mình được cứu. Không có. Những hành động tôn giáo, hoạt động tôn giáo không cứu được mình. Ân sủng của Chúa. Tôi kết luận với dòng chữ này. Đây là những dòng chữ được khắc tại Thánh đường Lübeck ở Đức Quốc. Đây là bản tiếng Anh. Một sự nhắc nhở thâm thúy. Thus speaketh Christ, our Lord to us. You call me master and obey me not. You call me light and see me not. You call me the way and walk me not. You call me life and leave me not. You call me wise and follow me not. You call me fair and love me not. You call me rich and ask me not. You call me eternal and seek me not. If I condemn thee, blame me not. Tạm dịch thôi. Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta, các ngươi gọi ta là chủ mà không vâng lời ta. Gọi ta là sự sáng mà không nhìn thấy ta. Gọi ta là đường đi mà chẳng đi với ta. Gọi ta là sự sống mà chẳng sống trong ta. Gọi ta là sự thông sáng mà chẳng theo ta. Gọi ta xinh đẹp mà chẳng yêu mến ta. Gọi ta giàu có mà chẳng cầu xin ta. Gọi ta vĩnh hằng mà chẳng tìm kiếm ta. Và nếu ta lên án ngươi thì ngươi chẳng thể trách ta. Đây là điều kinh khủng trong ngày Chúa sẽ kết án. Những người có thể gọi Chúa nhưng mà không có mối liên hệ với Chúa. Không làm theo lời Chúa. Những tín đồ hữu danh vô thực. Trong đời sống của họ, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng bên trong chối bỏ nhân đức đó. Họ nói với Chúa rằng lạy Chúa, để con sống thì nó uống con. Con có tên trong danh sách tín đồ, đủ rồi. Lâu lâu con đi nhóm nhà thờ, đủ rồi. Thì Chúa cũng sẽ nói đủ rồi. Con không muốn ta trong đời sống con thì trong ngày cuối cùng con cũng sẽ không có trong nhà ta. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Xin mỗi người đến với Chúa tra xét chính mình và cầu nguyện thưa với Chúa một vài lời. Đây là thời điểm rất là quan trọng chúng ta tra xét mình với lời Chúa. Chúa ơi, lời Chúa chúng con đọc buổi sáng hôm nay và suy gẫm vẽ nên hình ảnh của một bi kịch, một thảm trạng của những người nghĩ mình được vào thiên đàng nhưng mà họ lầm tưởng, bởi vì thực tế tưởng được mà không, nghĩ rằng mình làm công việc Chúa nhưng thực chất tưởng thật mà giả, tưởng rằng mình có mối liên hệ với Chúa nhưng mà thực sự tưởng quen mà lạ. Và họ phải nghe những lời thật đau xót. Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ôi Chúa, xin Ngài giúp chúng con biết tra xét mình, biết nhìn lại đời sống thuộc linh của mình. Chỗ đứng chúng con với Chúa là chỗ nào? Mối liên hệ chúng con với Chúa ra sao? Ngài có phải là Chúa là chủ của cuộc đời chúng con hay không? Đời sống chúng con có thuần phục Chúa một cách trọn vẹn để Ngài điều khiển hướng dẫn không? Và khi chúng con phạm tội, chúng con có mau mau trở lại với Chúa ăn năn xin Ngài tha thứ hay không? Hay liệu chúng con vẫn sống trong nếp sống thường nhật? Tôn giáo chỉ như một cái bánh sơ cua bên cạnh, một cái giấy tờ bảo hiểm để rồi phòng khi gặp khó khăn. Những người theo Chúa là đi con đường hẹp, là đi con đường của đức tin, là có người trả giá cho Chúa, là những người sống cho Chúa. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay xin Chúa tiếp tục phán với mỗi chúng con, tiếp tục nhắc nhở mỗi chúng con, tiếp tục cảnh tỉnh mỗi chúng con, đừng để chúng con rơi vào trong một ảo tưởng thuộc linh, ở trong sự tự dối mình, để rồi trong ngày cuối cùng đón nhận lấy bi kịch ở tại cổng thiên đàng khi bị từ khước. Lạy Chúa, là những người tin nhận Chúa thật lòng, nhờ ơn Chúa để sống theo sự dạy dỗ của Chúa, nhận biết sự cứu rỗi của Chúa đời sống và đang sống cho Ngài. Chúng con vui mừng cảm ơn Chúa vì con thuộc về Ngài. Chúng con biết rằng nhiều người cần phải nghe biết về Chúa. Xin Chúa sử dụng mỗi chúng con, giúp con cứ trung tín cho đến cuối cùng để đem nhiều người về với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự được lời Ngài. Chúng con hiệp nhau dâng Chúa lời cầu nguyện này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.